Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 6 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về mái ấm gia đình công giáo là gương mặt tươi cười và hiền diệu của Hội Thánh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về khía cạnh khách thể và chủ thể của Đức Công Bình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại Burundi bên Phi Châu tiếp tục cổ võ hòa giải trước tình trạng quá nhiều khi nhân dân nước này bị chia rẽ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ trao cho 10 giám mục thuộc 8 giáo phận tại nước Burundi trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 5, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ám chỉ đến cuộc xung đột đẫm máu giữa hai bộ tộc Tutsi và Hutu, Đức Thánh Cha viết, đất nước anh em trong quá khứ gần đây đã trải qua những xung đột kinh khủng và dân tộc Burundi có nhiều khi còn bị chia rẽ, với những vết thương sâu đậm chưa được hàn gắn. Chỉ có một sự hoán cải tâm hồn chân thực trở về cùng phúc âm mới có thể làm cho con người hướng chiều về tình yêu thương huynh đệ và tha thứ. Vì tùy theo mức độ Thiên Chúa ngự trị được ở giữa chúng ta như thế nào, thì đời sống xã hội mới là một không gian huynh đệ, công lý và hòa bình phẩm giá cho tất cả mọi người. Vì thế, việc rao giảng tin mừng theo chiều sâu vẫn là quan tâm số một của anh em. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong sứ vụ linh mục không thể có sự trội vượt của khía cạnh quản trị hành chánh trên khía cạnh mục vụ và không thể có một sự bí tích hóa mà không có một hình thức tin mừng hóa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ơn gọi ngày nay thật là mong manh và người trẻ cần được quan tâm tháp tùng trong hành trình ơn gọi của họ. Họ phải được những nhà đào tạo linh mục thực là những gương sống về niềm vui và sự trọn lành linh mục, biết gần gũi các chúng sinh, chia sẻ cuộc sống của họ, thực sự biết lắng nghe họ để có thể hướng dẫn họ tốt đẹp hơn. Chỉ như thế mới có thể phân định đúng đắn và tránh được những sai lầm. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục Burundi đào sâu việc huấn luyện giáo dân và đặc biệt là củng cố sự cộng tác của giáo dân qua các phong trào và hội đoàn với các công tác xã hội. Ngài viết, không nên ngừng tăng cường sự cộng tác quý giá và không thể thiếu được giữa các lực lượng khác nhau trong giáo hội với tinh thần liên đới và chia sẻ, làm sao để dân Chúa nói chung tại Burundi là những nhà truyền giáo. Burundi chỉ rộng gần 28.000 cây số vuông với 8.750.000 dân cư, trong đó 81% là người Hutu và 16% thuộc bộ tộc Tutsi. 67% dân số là tín hữu công giáo, tương đương với gần 6 triệu người. Cuộc nội chiến giữa người Tutsi và Hutu đã xảy ra hồi năm 1996, và Đức Tổng giám mục John Kim Ruhuna của Tổng giáo phận Gitega đã bị giết.
Roma, sáng Chúa Nhật, mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Stanislaus của Cộng đồng Công giáo Ba Lan ở Roma và cử hành thánh lễ tạ ơn nhân lễ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul II. Thánh đường này từ 436 năm nay là điểm hội tụ và tham chiếu của các tín hữu Công giáo Ba Lan sau khi được Đức Giáo Hoàng Gregorio XIV tặng cho Ba Lan. Nhà thờ này hiện do Đức ông Pavel Blasnik coi sóc, ngài cũng là trưởng ban tiếng Ba Lan tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng y Karol Wojtyła, tức là Thánh John Paul II, khi còn là tổng giám mục Cracovia, là Hồng y bảo trợ của thánh đường này. trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại sự kiện Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến nhà thờ thánh Stanislaus này hơn 80 lần. Giữa bao nhiêu thăng trầm của đất nước, Ngài không hề đánh mất niềm hy vọng, vì niềm tin và niềm hy vọng của Ngài được đóng chặt nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco không quên nhắc lại rằng dân tộc Ba Lan biết rõ để tiến vào vinh quang thì còn phải tiến qua khổ nạn và thập giá. Đức Gioan Phaolô II, người con của Ba Lan, đã đi theo con đường đó, đã nhận lãnh từ Thiên Chúa một sự cởi bỏ hoàn toàn. Vì thế, thân xác Ngài đang an nghỉ trong niềm hy vọng. Còn chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường ấy hay không?
Roma hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời viếng thăm bệnh viện đa khoa Gemelli ở Roma, thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano. Trưa Chủ nhật vừa qua, trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, chính Đức Thánh Cha cũng loan báo Ngài sẽ đến viếng thăm các bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện Gemelli. Trước đó, Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, đã viết thư mời Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh viện Gemelli nhân ngày Đại học Thánh Tâm lần thứ 90. Và nay Đức Hồng y Parolin cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới đây, trùng vào lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong thư gửi Đức Hồng y Scola để thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Parolin viết: Giáo hội vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến sự tìm kiếm ý nghĩa, tìm kiếm chân lý và ước muốn được thể hiện trọn vẹn nơi những người trẻ. Từ con tim giáo hội đã nảy sinh những đại học công giáo với ý hướng mang lại những câu trả lời thích đáng và có thế giá cho người trẻ mong muốn được huấn luyện để thực hiện những khát vọng thâm sâu nhất của họ và góp phần vào thiện ích của xã hội và giáo hội. Đại học Công giáo Thánh Tâm ngay từ đầu, nhờ sự sáng suốt của cha Agostino Gemelli và các cộng sự viên của cha, đã biết đáp ứng những nhu cầu cao nhất về sự đào tạo cấp đại học, phối kết sự nghiêm túc khoa học với lòng trung thành với giáo huấn của giáo hội. Trong thư gửi Đức Hồng y Scola, Đức Hồng y Parolin cũng nhận xét rằng, từ 50 năm nay, Bệnh viện Gemelli cống hiến cho các bệnh nhân sự trợ giúp ở mức độ rất cao về khoa học và quy trọng tâm về giá trị và phẩm giá con người.
Vatican, Đức Hồng y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tân lập của Tòa Thánh về việc bảo vệ trẻ em, kêu gọi tăng cường ý thức và các biện pháp phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ em trên thế giới. Đức Hồng y O'Malley đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua tại Vatican, sau khóa họp đầu tiên của ủy ban mới được Đức Thánh Cha Francisco chính thức thành lập hồi tháng 3 năm nay về việc bảo vệ trẻ em. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có bà Mary Collins, người Ireland, từng là nạn nhân bị lạm dụng khi còn nhỏ. Bà cũng là một trong năm giáo dân thành viên của ủy ban tòa thánh, cùng với ba giáo sĩ. Đức Hồng y O'Malley thuộc dòng Cappuccino. Ngài nhận xét rằng cho đến nay, nhiều người trong giáo hội vẫn còn coi tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em là một vấn đề riêng của một vài giáo hội địa phương, đặc biệt là tại Mỹ, Ireland hoặc ở Đức. Nhưng thực ra đây là một vấn đề của con người cần phải bài trừ ở mọi nơi trên thế giới. Các giáo xứ, trường học và các tổ chức khác của giáo hội công giáo phải là môi trường an toàn hơn cho các trẻ em, và điều này đòi tinh thần trách nhiệm của mỗi cộng tác viên của giáo hội. Trong ba ngày họp ở Vatican, Ủy ban Tòa Thánh đã thảo luận về việc soạn quy chế của cơ quan này, cũng như đề nghị Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm các thành viên mới, chọn từ các nơi trên thế giới. Tham dự khóa họp cũng có đại diện của Phủ Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Giáo sĩ.
Đức Hồng y O'Malley nói, qua quy chế của Ủy ban, chúng tôi muốn cho thấy rõ đâu là những hệ luận bi thảm của việc lạm dụng tính dục, cũng như những hậu quả tai hại của chúng nếu người ta không tố giác những vụ nghi ngờ và nâng đỡ các nạn nhân cũng như gia đình họ. Theo Đức Hồng y O'Malley, Đức Giáo Hoàng muốn rằng Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em là một cơ quan hoạt động độc lập, có thể sẽ không tùy thuộc cơ quan nào khác của Tòa Thánh. Trong một cuộc họp báo, bà Marie Collins nhìn nhận là có nhiều tiến bộ trong giáo hội trong việc phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục, nhưng theo bà vẫn còn nhiều điều phải làm. Cha Hans Sonner, dòng tên người Đức, giáo sư tâm lý tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma, thành viên của Ủy ban, cho biết, trong thời gian qua, hầu hết các hội đồng giáo mục đã gửi về Tòa Thánh những phúc trình về vấn đề phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, còn một vài hội đồng giám mục ở miền Tây Phi Châu chưa gửi.
Roma, chiều thứ Sáu, mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm trường ngoại giao Tòa Thánh. Tại trường này hiện có 29 linh mục thuộc 16 nước từ 4 châu lục đang thụ huấn, để sau này phục vụ tại các sứ quán Tòa Thánh hoặc tại Phủ Quốc vụ Khanh. Cuộc viếng thăm từ lúc 6 giờ chiều của Đức Thánh Cha diễn ra trong tinh thần đơn sơ và thân mật. Khi đến nơi, Ngài được Đức Tổng giám mục Hiệu trưởng Giampiero Gloder, các linh mục thuộc ban giảng huấn, các nữ tu phan sinh thừa sai Chúa Hài Đồng Giê-xu, cũng như các linh mục sinh viên tiếp đón. Tại nhà nguyện, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh chiều và nói chuyện với cộng đoàn về nhiều đề tài liên quan đến việc đào tạo và cuộc sống của giáo hội. Ngài nói đến những ưu tiên trong việc huấn luyện và nhấn mạnh ba yếu tố cơ bản là: thứ nhất, khả năng chuyên môn, nghiên cứu đào sâu vấn đề, tránh làm việc theo hướng; thứ hai, tình huynh đệ linh mục, giúp vượt thắng tham vọng và sự nói hành nói xấu; và thứ ba là đời sống cầu nguyện, ngoài kinh nguyện phụng vụ còn cần chuyện vãn thân mật với Chúa trước nhà tạm, trình bày với Chúa những hoàn cảnh và vấn đề gặp phải trong sứ vụ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một điều quan trọng là các đại diện Tòa Thánh phải vuông trồng bầu không khí huynh đệ với các giám mục tại nơi mình sống. Đức Thánh Cha đã ở lại dùng bữa tối với cộng đoàn trường ngoại giao Tòa Thánh trước khi trở về Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Paulo VI và Đức Thượng phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa công giáo và chính thống sau gần 10 thế kỷ chia rẽ trong băng giá. Cuộc viếng thăm chỉ có 3 ngày, nhưng chương trình dày đặc các sinh hoạt tại ba quốc gia. Không kể chuyến bay dài gần 4 giờ từ Roma đến thủ đô Jordani và từ Tel Aviv về Roma, Đức Thánh Cha sẽ lưu lại Jordani 29 tiếng rưỡi, 7 tiếng rưỡi tại Palestine và gần 31 tiếng đồng hồ trên lãnh thổ Israel. Tại Jordani, ngoài cuộc gặp gỡ hoàng gia và chính phủ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu, viếng nơi Đức Chúa Giê-xu chịu phép rửa và gặp gỡ người tị nạn và người trẻ khuyết tật. Tại Bethlehem của Palestine, Ngài gặp chính quyền cử hành thánh lễ Chúa Nhật tại quảng trường Máng Cỏ, dùng bữa trưa với các gia đình, viếng hang đá Bethlehem và chào thăm các trẻ em Palestine tị nạn. Tại Israel, Đức Thánh Cha gặp Đức Thượng phụ Chính thống Bartholomaios và các vị lãnh đạo Kitô khác, viếng thăm vị thủ lãnh Hồi giáo ở Jerusalem, viếng bức tường than khóc, đặt vòng hoa trên núi Her, bảo tàng viện Yad Vashem, thăm hai vị đại rabbi Do Thái giáo, gặp Tổng thống và Thủ tướng Israel, viếng thăm Đức Thượng phụ Bartholomaios, gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh, cử hành thánh lễ trong nhà tiệc ly với các vị bản quyền công giáo tại thánh địa và đoàn tùy tùng.
Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, trong những ngày qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thống kê chính thức về tình hình giáo hội tại ba nước Đức Thánh Cha sẽ đến. Trước tiên là Vương quốc Jordani có lãnh thổ rộng hơn 89.000 cây số vuông, tức là rộng quá 4 lần lãnh thổ của Israel và Palestine cộng lại. Vì hai nước này chỉ có 20.700 cây số vuông, nhưng lại có dân số đông hơn, gần 8 triệu người, so với 6.400.000 dân cư tại Jordani. Cũng vậy về con số tín hữu Công giáo, tại Jordani chỉ có 107.000 tín hữu Công giáo, trong khi tại Israel và Palestine có 266.000 tín hữu Công giáo, tức là gần gấp 3 lần. Tại Jordani có 3 giáo phận, trong khi ở Israel, Palestine có 9 đơn vị giáo hội với 80 giáo xứ, so với 69 sứ đạo ở Jordani. Nước này có 4 giám mục so với 12 giám mục tại Israel và Palestine và 143 linh mục chiều và dòng so với 408 vị tại Israel và Palestine. Tại lãnh thổ này có tới 1.077 nữ tu, trong khi tại Jordani chỉ có 210 chị. Israel và Palestine có 37 tiểu trường sinh, 168 đại trường sinh, còn ở Jordani thì không có tiểu trường sinh nào và chỉ có 7 đại trường sinh. Về các trung tâm giáo dục Công giáo, tại Jordani có 90 trường tiểu học và mẫu giáo, 48 trường trung học và 3 đại học và trường cao đẳng, với tổng cộng 30.000 học sinh và 950 sinh viên. Trong khi đó, tại Israel và lãnh thổ Palestine có 140 trường tiểu học, 61 trường trung học, 10 đại học và trường cao đẳng, với gần 50.000 học sinh và khoảng 3.900 sinh viên. Một lực lượng hùng hậu hơn nhiều.
Và như vừa nói trên đây, một khía cạnh quan trọng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa lần này là để kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của chính thống Constantinople. Về vấn đề này, Đức Tổng giám mục Emmanuel thuộc Giáo hội chính thống ở Pháp là vị giám mục phối hợp cuộc hành hương sắp tới của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ của Đức Thượng Phụ với Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 25 tháng 5 tới đây sẽ mang lại một đà tiến mới cho những nỗ lực tìm về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuy nhiên, Ngài cũng cho biết hai vị lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề chung, trong đó có căn tính của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, việc bảo tồn môi sinh và bảo vệ gia đình truyền thống. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc gặp gỡ như bao cuộc gặp gỡ khác, nhưng sẽ mang lại một chân trời mới cho những quan hệ giữa hai giáo hội anh em chúng ta. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở Roma, truyền đi ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emmanuel nhận xét rằng, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus là vị đứng thứ nhất trong số các giám mục chính thống bình đẳng nhau. Ngài là vị đối tác tự nhiên đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, vì hai vị có những đức tính quan trọng. Cả hai đều có những năng khiếu khác thường, nhìn và nghĩ xa hơn những gì chúng ta làm và nghĩ. Các vị có một viễn tượng xa, đồng thời cả hai rất thực tế. Các vị cảm thấy nhu cầu và gần gũi với dân chúng. Đức Tổng giám mục Emmanuel từng là Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, một tổ chức quy tụ 125 giáo hội không công giáo tại đại lục này. Ngài hy vọng hai vị giáo chủ sẽ thảo luận về cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống, cũng như những vấn đề quan tâm chung, trong đó có vấn đề các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập. Sự hiện diện của Kitô hữu ở vùng này đã giảm sút rất nhiều và tình trạng của họ ngày càng bấp bênh trong thập niên qua, sau cuộc xâm lăng của Mỹ và đồng minh tại Iraq, rồi mùa xuân Ả Rập chống lại các chế độ độc đoán. Tiếp đến là chiến tranh tại Syria. Đức Tổng giám mục Emmanuel nói, chúng tôi rất lo âu về những gì đang xảy ra tại Syria, tại Bắc Phi và về sự hiện diện cũng như việc bảo vệ các tín hữu Kitô tại Trung Đông nói chung. Đức Thượng Phụ và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ nói về những vấn đề chung, trong đó có việc bảo vệ môi sinh và gia đình. Đức Tổng giám mục Emmanuel khẳng định rằng, Công giáo và chính thống có cùng quan điểm về hôn nhân như một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 2003, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus đã nhấn mạnh rằng trẻ em cần có một người mẹ và một người cha. Và chúng ta biết rất rõ Đức Giáo Hoàng Francisco cũng rất quan tâm về vấn đề gia đình và những nền tảng của gia đình.
Cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai vị giáo chủ công giáo và chính thống sẽ đánh dấu 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople. Trước cuộc gặp gỡ đó, cả hai giáo hội đã giải và tuyệt thông cho nhau sau cuộc ly giáo hồi năm 1054 và mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đối thoại đại kết. Đức Tổng giám mục Emmanuel nhận định rằng, chúng ta đã đi được một con đường dài trong những năm qua với những cuộc trao đổi hàng năm, các phái đoàn của hai giáo hội và dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô cũng như lễ Thánh Andrê Tông Đồ. Và con số đông đảo các tín hữu công giáo và chính thống đang học ở các học viện của nhau. Tuy nhiên, những thách đố quan trọng đối với việc hiệp nhất vẫn còn tồn đọng, đặc biệt là những giải thích của hai giáo hội về đạo lý chức vụ giáo hoàng. Tuy cũng có những cởi mở của các vị kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đối với các vị anh em ở Constantinople. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã quyết định giao lại hài cốt của Thánh Gregorio Thần Học Gia và Thánh John Kim Khẩu cho Tòa Thượng Phụ Constantinople hồi năm 2004, tức là 800 năm sau khi đạo binh Thánh Giá đưa các hài cốt này về Roma. Cử chỉ trả lại hài cốt này rất được giáo hội chính thống đánh giá cao. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI biết rất rõ về thần học của giáo hội chính thống và tiếp tục sự cộng tác mà Ngài đã có khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Tổng giám mục Emmanuel nói rằng sự công khai ngưỡng mộ của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với quan niệm của chính thống về công nghị tính như một kiểu mẫu cho sự cai quản giáo hội là điều rất quan trọng để thăng tiến sự hiệp nhất giữa Đông và Tây Phương. Một cơ hội để có sự gần gũi nhau hơn sẽ nảy sinh trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về gia đình, trong đó có cứu xét vấn đề có thể cho người ly dị tái hôn được rước lễ hay không. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, vấn đề người ly dị tái hôn dân sự là một vấn đề cần được giải quyết theo chiều hướng lòng từ bi trong giáo hội ngày nay. Tuy rằng Ngài không ủng hộ thói quen của giáo hội chính thống Đông Phương cho phép tín hữu kết hôn lần thứ hai hoặc là thứ ba, kể cả khi hôn phối thứ nhất vẫn còn hiệu lực về bí tích. Đức Tổng giám mục Emmanuel nói, tôi nghĩ đây sẽ là một ý tưởng mà nhiều người trong giáo hội công giáo sẽ chấp nhận. Theo tôi, chúng ta có nhiều điều để chia sẻ và nhiều điều có thể học hỏi lẫn nhau.
Một sự kiện khác biểu lộ tính chất đại kết và liên tôn trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa, đó là lần đầu tiên trong đoàn tùy tùng của một vị giáo hoàng hành hương Thánh Địa, có một Rabbi Do Thái và một Imam Hồi giáo. Đó là Rabbi Abraham Skoka, Viện trưởng Học viện Do Thái Mỹ Châu Latin, và Imam Omar Abud Farano, cựu Tổng Thư ký Trung tâm Hồi giáo Argentina. Hai người đều là bạn của Đức Thánh Cha khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Tuy mục đích chính là kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô VI với Đức Thượng Phụ Athenagoras, nhưng chắc chắn đề tài đối thoại liên tôn và quan hệ giữa ba tín ngưỡng cùng chia sẻ thành thánh có một chỗ đứng quan trọng. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco hiện diện trước những người đối tác Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Có hai người bạn cũ tháp tùng, cùng với họ, Ngài đã từng kiến tạo một học viện đối thoại ở thủ đô Argentina. Imam Abud nhận xét rằng, sáng kiến đối thoại như thế đã trở thành thành phần căn tính quốc gia chúng tôi, thành quả được xây dựng nhờ ý chí của các vị lãnh đạo và các vị thủ lãnh tôn giáo, nhờ sự đẩy mạnh trọng yếu của Đức Hồng Y Bergoglio. Bây giờ, qua việc kiến tạo không gian để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên tại Roma hồi tháng 3 năm ngoái, sau khi Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng, Rabbi Skoka khi bình luận về ý tưởng cuộc viếng thăm và kinh nghiệm tích cực đã trải qua tại Mỹ Châu Latin, ông được Đức Giáo Hoàng Francisco trả lời rằng, cuộc đối thoại và tình bạn của chúng ta là một dấu hiệu chứng tỏ đó là điều có thể. do sáng kiến của Đức Hồng Y Bergoglio đã nảy sinh lịch sử sự quan tâm và tôn trọng giữa các vị lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái giáo. Và lịch sử đó giờ đây mang các vị thủ lãnh của hai cộng đoàn tới Israel. Chúng tôi đã làm bao nhiêu điều chung với nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco là một người bạn chân thành của dân tộc Do Thái. Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về mái ấm gia đình Công giáo là gương mặt tươi cười và hiền diệu của Hội Thánh.
Cha Henri Caffarel là một linh mục người Pháp. Trước đệ nhị thế chiến 1939-1945, khi tháp tùng các bạn trẻ, cha ý thức sâu xa rằng các bạn trẻ cần được huấn luyện về việc cầu nguyện. Các bạn trẻ này khi lập gia đình liền có ước muốn biến cuộc sống hôn nhân thành nơi chốn tiến về con đường nên thánh. Thế là vào năm 1939, cùng với ba cặp vợ chồng Công giáo trẻ, lúc ấy gọi là nhóm tổ ấm, cha Henri Caffarel thành lập phong trào các nhóm Đức Bà. Khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, các nhóm Đức Bà phát triển mạnh. Hiện nay phong trào có 55.000 cặp vợ chồng họp thành 10.000 nhóm sống rải rác trong 70 quốc gia. Mục đích của các nhóm Đức Bà là tiến bước với Chúa Giêsu Kitô, vừa riêng vừa chung, để sống mỗi ngày bí tích hôn phối và mang lại hoa trái. Châm ngôn của phong trào là sống lứa đôi trong đức tin. Mỗi nhóm Đức Bà gồm tối đa 5 cặp vợ chồng và được một linh mục tháp tùng gọi là vị cố vấn thiêng liêng. Mỗi nhóm gặp nhau mỗi tháng một lần, luân phiên nơi một trong các mái ấm, chung quanh một bữa ăn thanh đạm. Xin nhường lời cho ông bà Corinne và Mark nói về chứng từ các nhóm Đức Bà. Phong trào các nhóm Đức Bà có linh đạo Thánh Mẫu cống hiến cho các cặp vợ chồng thuộc mọi lứa tuổi một trợ giúp để tiến bước trên hành trình thiêng liêng. Trên hành trình này, mỗi người đi theo vận tốc của mình, có lúc nhanh, lúc chậm, lúc lên, lúc xuống, nhưng với niềm ước muốn chung là cả hai vợ chồng cùng tiến về một đức tin đồng nhất. Chính với đà tiến này mà vợ chồng chúng tôi có được niềm vui sống trong nhóm Đức Bà từ 8 năm qua. Chúng tôi khởi đầu cuộc sống trong nhóm với những người mà ngày qua ngày trở thành bạn hữu và hơn thế nữa trở thành anh chị em. Các chia sẻ chúng tôi trao cho nhau mỗi tháng một lần vào mỗi buổi tối giúp mở rộng tầm nhìn và cho phép chúng tôi bộc lộ các niềm vui nỗi khổ. Mỗi cuộc gặp gỡ luôn bắt đầu bằng một thời gian dành cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện chung giữa hai vợ chồng không luôn luôn là điều dễ dàng, nhưng có được niềm ước muốn đã là điểm tích cực đầu tiên. Giờ đây, cầu nguyện chung trong nhóm, bổ túc cho chiều kích theo lời Đức Chúa Giêsu phán, khi hai hay ba người họp nhau vì danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Vì thế, cuộc họp của nhóm được đặt dưới cái nhìn của Thiên Chúa cho đến khi hát kinh Magnificat kết thúc buổi gặp gỡ. Mỗi lần họp, chúng tôi chia sẻ về một đề tài được chọn từ đầu năm. Cái nhìn của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện cũng như lòng lân tuất vô biên của Người đặt chúng tôi trong một tư thế hoàn toàn tin tưởng và cởi mở đối với tha nhân. Trong bầu khí thân thiện ấy, chúng tôi có thể đơn sơ chia sẻ và trao đổi các cảm nghĩ cũng như những nghi vấn của chúng tôi. Lời giải đáp của mỗi người đóng góp làm phong phú trái tim, mở rộng tâm trí và nuôi dưỡng đức tin của chúng tôi. Buổi họp nhóm tiếp tục với việc chia sẻ kinh nghiệm sống. Tình huynh đệ được diễn tả trong niềm kính trọng và lắng nghe người khác. Rồi chúng tôi cầu nguyện cho nhau, cho mỗi cặp vợ chồng và cho từng mái ấm gia đình. Thời gian chia sẻ này cống hiến cho chúng tôi món quà quý giá, đó là thinh lặng lắng nghe và tâm tình tri kỷ. Phong trào các nhóm Đức Bà đề nghị với chúng tôi các phương thế cho phép làm tăng trưởng các ước nguyện về Thiên Chúa như lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện riêng, cầu nguyện chung giữa hai vợ chồng và nếu có thể thì nên cầu nguyện chung trong gia đình. Ngoài ra, chúng tôi phải dành thời giờ để hai vợ chồng cùng ngồi xuống đối thoại và tham dự các buổi tĩnh tâm hàng năm. Phong trào các nhóm Đức Bà đối với chúng tôi là suối nguồn niềm vui, an bình và tình huynh đệ. Các nâng đỡ chúng tôi trao cho nhau được tìm thấy trong cầu nguyện và trong việc lắng nghe lẫn nhau. Đời sống của nhóm là thành phần cuộc sống thường nhật của vợ chồng chúng tôi. Nhóm nâng đỡ chúng tôi trong các khó khăn, nhóm mở rộng lòng chúng tôi tháp tùng các đau khổ của người khác. Nhóm cũng làm lớn mạnh niềm ước muốn cởi mở và vun trồng niềm vui nội tâm. Nhóm mời gọi chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa và làm cho Thiên Chúa được hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Ước gì chúng tôi có thể đưa vào cuộc sống mỗi ngày của chúng tôi cái định nghĩa về gia đình mà đấng sáng lập các nhóm Đức Bà là cha Henri Caffarel từng nói rằng, tổ ấm Công giáo chính là gương mặt tươi cười và hiền dịu của Hội Thánh. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 127. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương, giàu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế. Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về khía cạnh khách thể và chủ thể của Đức Công Bình.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về nhân đức công bình dựa theo đạo lý của Thánh Tô-ma. Mở đầu khảo luận, Thánh Nhân xác định đối tượng của nhân đức đó là công lý. Nếu cũng nói một cách khác, công lý là công bình theo nghĩa khách thể đã được nói ở trong bài trước. Hôm nay chúng ta bàn về khía cạnh chủ thể, đức công bình. Khi nào một người được gọi là công bình? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bản chất của đức công bình rồi đến sự phân loại của nó. Bản chất, Thánh Tô-ma tiếp nhận định nghĩa của các pháp gia Roma như thế này: đức công bình là một tập quán, nhờ đó ta trao cho người khác điều thuộc về họ với một ý chí bền vững và liên lỉ. Giáo Thánh Công giáo cũng lặp lại định nghĩa đó ở số 1807. Câu định nghĩa này có thể được phân làm hai phần, tương ứng với hai bộ mặt của nhân đức. Bộ mặt bên ngoài nghĩa là về phía đối tượng, và bộ mặt bên trong nghĩa là về phía chủ thể. Đối tượng của nhân đức công bình. Đối tượng của nhân đức là trao trả cho người khác điều gì thuộc về họ. Trong khái niệm này, ba yếu tố cần được cứu xét: một, người khác; hai, cái thuộc về người khác; và ba, sự bình đẳng. Yếu tố thứ nhất, tha nhân. Nhân đức công bình nhắm đến người khác ad anterum, dù đó là thể nhân hay pháp nhân. Đức công bình giả thiết một mức tương quan với một người khác, chứ không áp dụng cho chính bản thân mình. Những nghĩa vụ đối với bản thân được điều hành bởi các nhân đức khác. Người khác ấy có thể là bạn thân hoặc người dân nước lã, và thậm chí kẻ thù địch của ta. Vấn đề cần được xét cách khách thể, chứ không tùy thuộc vào cảm tình của riêng ta. Chúng ta buộc phải tôn trọng cái gì là của họ. Đặc khác, đức công bình theo đúng nghĩa chỉ áp dụng trong tương quan giữa người với người, chứ không áp dụng đối với các động vật hoặc đất đá. Tuy dù chúng ta cũng có những nghĩa vụ đối với hết mọi loài thủ tạo. Yếu tố thứ hai, cái gì thuộc về họ? Trong tiếng Latin, đối tượng của công bình justitia là jus, thường được ra tiếng Việt là công lý, nhưng đôi khi cũng là quyền lợi nữa. Cả hai nghĩa đều có thể áp dụng ở chỗ này. Muốn thực hiện công bình, phải tôn trọng công lý. Mặt khác, công bình là một nghĩa vụ khách quan, không dựa trên tình cảm của tôi, nhưng dựa trên quyền lợi của tha nhân. Đây là sự khác biệt căn bản giữa công bình và bác ái. Trong trường hợp công bình, người ta có quyền đòi hỏi tôi, chứ không phải van nài lòng hảo tâm của tôi. Họ đòi quyền lợi của họ, chứ không phải xin một ân huệ. Ta lấy một thí dụ. Tôi bước vào một tiệm cơm để ăn bữa trưa. Giá tiền một bữa cơm là 50.000 đồng. Ăn xong tôi phải trả tiền theo như giá đã ấn định. Đó là công bình. Người chủ tiệm có quyền đòi tôi thanh toán. Nếu tôi không trả, thì ông ta có thể nhờ cơ quan an ninh can thiệp. Còn việc tôi có cho người giúp bà một số tiền thưởng hay không là được tùy ý tôi. Dựa theo số tiền nhiều hay ít, tôi sẽ được coi là hào hoa hoặc keo kiệt. Nhưng mà không ai có thể bắt buộc tôi phải trả tiền thưởng, bởi vì điều này không có ghi trên bản giá dành cho khách hàng. Yếu tố thứ ba, bình đẳng. Đặc tính này muốn nói rằng, việc chu toàn nghĩa vụ công bình tái lập sự bình đẳng giữa hai người. Khi tôi thuê một người làm một công việc cho tôi, thì tôi mắc nợ người ấy. Chỉ là tôi thanh toán xong món nợ đó, thì tình trạng giữa đôi bên trở nên sòng phẳng. Điều này hàm ngụ rằng, sự công bình đúng nghĩa chỉ được áp dụng giữa hai người ở cùng vị trí ngang hàng với nhau. Vì thế, nếu hai người ở hai vị trí không bình đẳng, thì không thể nói được là thanh toán sòng phẳng. Trường hợp này xảy ra giữa thụ tạo với Thiên Chúa hoặc con cái đối với cha mẹ. Con cái có nghĩa vụ hiếu thảo đối với cha mẹ, nhưng không bao giờ nói được là đã hoàn tất. Ba đặc tính vừa rồi muốn nói đến rằng, sự công bình, nhìn nhận tất cả mọi người, xét về là con người, đều có một nhân cách, chủ thể và phẩm giá như nhau. Tất cả mọi người đều có quyền lợi của họ, nghĩa là cái gì thuộc về họ. Có những quyền thuộc về họ ngay từ khi sinh ra, quyền lợi căn bản, quyền lợi tự nhiên, chẳng hạn như sự sống, tự do, danh dự, v.v. Có những quyền được thủ đắc hợp pháp, gọi là quyền lợi pháp định. Đức công bình đòi hỏi tôi phải nhìn nhận các quyền lợi đó. Việc nhìn nhận này cần thiết cho sự sống chung trong xã hội và đồng thời cũng giúp tôi vượt thắng chính mình. Tôi không được phép đối xử với người khác tùy theo cảm xúc riêng tư của tôi, nhưng mà tôi phải xét đến trật tự khách thể. Khía cạnh thứ hai, từ nghĩa vụ tới nhân đức. Đối tượng của công bình là trả lại cho người khác cái thuộc về họ. Nó có tính cách khách quan, không tùy thuộc vào thiện cảm của tôi. Nhưng mà thử hỏi, làm như vậy đã đủ để mà gọi là nhân đức hay chưa? Nếu tôi đi vào một nhà hàng, kêu một tô phở, ăn xong tôi trả tiền, đó là công bình. Nhưng mà làm như thế đã đủ để gọi là nhân đức hay chưa? Hay là còn phải thêm một cái gì khác nữa? Đây là ý nghĩa của phần thứ hai trong câu định nghĩa nhân đức công bình. Ý chí bền bỉ và liên lỉ. Thật vậy, sự công bình đòi hỏi tôi phải trả cho người khác điều gì thuộc về họ. Nếu không trả thì tôi có lỗi. Điều kiện căn bản là thanh toán một nghĩa vụ, và đây là một hành động bên ngoài. Tuy nhiên, để đáng mang tên là nhân đức, còn phải thêm một yếu tố nội tại nữa, tức là tôi thi hành việc ấy một cách có ý thức và tự do. Đó là điều được gói ghém trong cụm từ ý chí. Nó giả thiết một sự hiểu biết và quyết tâm. Hai cái tính từ bền bỉ và liên lỉ muốn nói lên sự quyết tâm. Nó không chỉ là hành vi nhất thời, nhưng đã bén rễ sâu ở trong ý chí. Đến đây, ta đã có những yếu tố mà định hình nhân đức công bình khác biệt với các nhân đức khác. Xét về chủ thể, đức công bình kiện toàn ý chí, đức khôn ngoan kiện toàn lý trí, hai nhất can đảm và tiết độ thì kiện toàn tham dục và nội dụng. Xét về đối tượng, đức công bình nhằm đến việc thực hành nghĩa vụ đối với tha nhân. Công bình và bác ái. Từ những điều vừa nói, ta có thể rút ra một hệ luận về sự khác biệt giữa đức công bình và đức bác ái hay là yêu thương. Công bình và bác ái là hai nhân đức khác biệt. Công bình liên quan đến một nghĩa vụ có thể đòi hỏi theo pháp luật. Còn bác ái hay yêu thương cũng là một nghĩa vụ, nhưng mà dựa trên trật tự luân lý, chỉ trả lời trước mặt Chúa. Ngoài ra, công bằng là một nhân đức tự nhiên, bác ái là một nhân đức siêu nhiên. Tuy vậy, hai nhân đức bổ túc cho nhau. Công bằng đặt cơ sở nền tảng cho mối tương quan với tha nhân, còn bác ái tìm cách đưa mối tương quan đó tới mức hoàn thiện. Công bình coi tha nhân như là người khác với mình, còn bác ái hướng đến sự hiệp nhất với tha nhân, coi họ như chính mình. Yêu thương mà không tôn trọng công bằng thì đưa tới rối loạn trật tự. Nhưng mà công bình mà thiếu yêu thương sẽ đưa tới tàn nhẫn. Đó là quan điểm cổ truyền của Kitô giáo. Vào thời nay, mối tương quan giữa công bình và bác ái đã bị xét lại do ảnh hưởng của Karl Marx. Ông đòi dẹp bác ái và chỉ giữ lại công bình mà thôi. Theo ông, những người nghèo không cần đến bác ái, nhưng chỉ đòi hỏi công bình. Các việc bác ái, chẳng hạn như là bố thí, là một chiêu bài để cho người giàu tránh né việc thiết lập công bình, ngõ hầu trấn an lương tâm và tiếp tục bóc lột người nghèo. Đã đến lúc phải trả lại quyền lợi cho người nghèo theo công bình, chứ không phải là ban ân huệ cho họ như là bác ái tự thiện. Chính trong bối cảnh đó, các Kitô hữu đã duyệt lại học thuyết cổ truyền về mối tương quan giữa công bằng và bác ái. Giáo hội đã lập ra những ủy ban cổ võ công bình, hay chính xác hơn, ủy ban công lý và hòa bình ở cấp giáo xứ, giáo phận, quốc gia và hoàn hữu, bên cạnh những tổ chức bác ái Caritas cố hữu. Trên phương diện học lý, ngoài hai dạng cổ điển của đức công bằng, giáo hoán và phân phối, người ta còn thêm một dạng mới là công bình xã hội hoặc là liên đới. Và điều rõ điều huyền này, chúng ta hãy bước sang việc phân loại các hình thức công bình sẽ được trình bày ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại Burundi, Phi Châu tiếp tục cổ võ hòa giải trước tình trạng quá nhiều khi nhân dân nước này bị chia rẽ với nhau. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tân lập của Tòa Thánh về việc bảo vệ trẻ em, kêu gọi tăng cường ý thức và các biện pháp phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ em trên thế giới. Roma, sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Stanislaus của Cộng đồng Công giáo Ba Lan ở Roma và đã cử hành thánh lễ tạ ơn nhân lễ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II.